Người chăn chiên, cha Lê Quang Uy, dòng Chúa Cứu Thế.
Thưa anh chị em, trong Kinh Thánh, động từ nằm ở trong câu ấy quan trọng vô cùng. Và các tác giả sách Tin Mừng, đặc biệt là Thánh Gioan, là cân nhắc và để cho Chúa soi sáng, để mà dùng những động từ đặt vào những cái câu văn trong Tin Mừng hết sức thận trọng, để mà từ những động từ đó chúng ta múc lấy được sự sống của Chúa. Chúa Giêsu nói trong câu văn rất là ngắn ngày hôm nay mà chúng ta nghe, ta thấy có đến 4 động từ. Động từ nào cũng sâu sắc. Thứ nhất, chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Động từ nghe. Còn tôi, tức là Chúa Giêsu, thì biết chiên của tôi. Động từ biết. Và chúng, tức là đàn chiên, theo tôi. Động từ theo. Và sau đó Chúa Giêsu dùng một động từ rất là mạnh mà dùng đến 2 lần. Không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha, là Cha của tôi. Tôi và Chúa Cha là một. Động từ cướp. Ta cứ từ từ ta lưu ý từng động từ một thì ta sẽ thấy lời của Chúa tuyệt vời cho chính chúng ta. Thứ nhất, ta tạm bỏ cái khái niệm con chiên đi, bởi vì dẫu sao người Việt Nam chúng ta cũng xa lạ với con chiên, con cừu. Bây giờ gần đây người ta mới đem con cừu về, người ta nuôi được ở Đà Lạt, nuôi ở Phan Thiết, nuôi ở Phú Yên, nhưng mà nó chưa phổ biến. Con chiên thì là hoàn toàn không thấy. Nên con chiên, con cừu là một cái gì đó xa lạ với người Việt Nam. Thôi ta tạm để yên nó. Ta coi như là Chúa đã nói là con chiên, thì ta hiểu con chiên ấy là ta đi, là chúng ta. Nên có thể đọc như thế này: chúng ta nghe được tiếng Chúa Giêsu, Chúa Giêsu biết rõ chúng ta, và chúng ta đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ban cho chúng ta sự sống đời đời, và không bao giờ chúng ta phải diệt vong, và không ai cướp được chúng ta khỏi tay Chúa Giêsu. Cha của Chúa Giêsu đấng đã ban tất cả chúng ta cho Chúa Giêsu thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng ta khỏi tay của Chúa Cha. Bản văn ngày hôm nay nếu đọc một cách cụ thể như vậy thì chúng ta thấy lời của Chúa chạm đến ta rồi đó, chứ không phải là con chiên nào xa lạ đâu, mà là chính chúng ta đó. Ở các lớp giáo lý hôn nhân, chúng tôi hay kể cho các bạn trẻ nghe câu chuyện có thật, một cái thí nghiệm của người Pháp. Bà mẹ trước khi sinh con được mấy tháng, người ta đã biết nó là đứa bé con trai. Người ta xin bố mẹ đặt cho em bé cái tên, bà mẹ đã đặt cho cháu là Nicolas. Thế trong thời gian chờ đợi sinh ra, người ta bắt đầu tập luyện tìm cho ra 3 bà mẹ nữa có cái giọng giống như cái bà mẹ ấy. Tập luyện 4 bà mẹ với nhau phối hợp để tập gọi tên Nicolas. Tập đến mức mà bây giờ 4 người ngồi sau một tấm màn, bên này nghe mình không còn phân biệt được ai gọi, người nào gọi, vì họ nói rất giống nhau. Máy móc đo lên thì cũng không thấy có sai sót về tần số âm thanh. Tức là họ luyện tập đến mức mà 4 cái người đó nói như nhau, cái giọng gọi tên Nicolas như nhau. Đến khi đứa bé sinh ra đó, người ta dặn bà mẹ là không có nói một tiếng nào hết, im lặng. Và đứa bé khi nó sinh ra rồi, đặt nó ngủ ở trong cái nôi nằm ở giữa, thì đặt 4 cái ghế 4 góc. Bà mẹ thật và 3 các bà mẹ giả ngồi ở 4 góc và lần lượt gọi Nicolas, Nicolas, Nicolas. Thế mà là bà mẹ giả, nó ngủ thoải mái, không cần biết. Nhưng mà đến đúng mẹ của nó mà cũng Nicolas, người ngoài nghe vẫn như thường. Nhưng mà đứa bé biết, bà nó é, nó khóc. Lần thứ nhất nó é, nó khóc, mọi người im lặng xem sao. Lại các bà mẹ kia lên tiếng, nó lại nằm ngủ yên. Đến đúng bà mẹ nó lần này, Nicolas, thì nó khóc é lên, bằng mọi giá mẹ nó phải bế nó thôi. Vậy có nghĩa là một bà mẹ mang thai đứa bé ở trong bụng của mình, không phải đứa bé là một cục thịt đâu, không phải là một đứa bé vô hồn, vô cảm đâu, nhưng mà một sinh linh gắn chặt với người mẹ. Và vì người mẹ yêu nó và nó yêu người mẹ, nó đang nhận lấy sự sống của mẹ nó, mẹ nó đang ban sự sống cho nó. Nên nó nghe được tiếng mẹ nó nghe được tiếng nó, mẹ nó biết nó, và nó lúc nào cũng theo sát mẹ nó ở trong mẹ nó. nó ở cùng mẹ nó được mẹ nó bao bọc, được che chở trong cái cung dành cho đứa con gọi là tử cung. Vậy thì anh chị em thấy, nếu mà dùng để minh họa được đoạn tin mừng ngày hôm nay, thì ta lấy hình ảnh của một bà mẹ đang mang thai. Nên chị nào đang mang thai ngồi ở đây, ta ơn Chúa đi. Chúng ta đang là một minh họa tuyệt vời cho đoạn tin mừng mà Chúa Giêsu nói: chiên tôi thì biết tôi, nghe tiếng tôi biết chúng và chúng đi theo tôi, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay tôi. Chúng ta thấy có những bà mẹ bảo vệ con mình đến cùng. Mới ngày hôm qua ở mái ấm của chúng tôi xảy ra một cái chuyện buồn quá. Bà mẹ đưa con đến cách đây khá lâu, đưa con đến năn nỉ giúp đỡ, rồi có đứa con lỡ dại có bầu. Tôi sẵn sàng, tôi chăm sóc giúp đỡ, đưa về mái ấm của chúng tôi nuôi. Con bé rất là ngoan, rất là tử tế, rất có văn hóa. Chị em sống chung với nó không ai than phiền nó được cái gì cả. Thế vừa rồi nó sinh em bé, thằng bé con trai. Nó nói, nó xin với các chị phụ trách ở đó, nói cha úy đặt tên dùng. Nó họ Ngô. Tôi đã nghĩ ngay đến tên du xe Ngô Quang Kiệt, là đức tổng giám mục tuyệt vời của chúng ta. Đã có một đứa bé ở xóm 3, xóm giáo ở giống đây, đặt tên du xe Ngô Quang Kiệt. Tôi hãnh diện lắm. Tôi gọi điện thoại tôi khoe với đức cha ở ngoài phát diệm. Tôi nói thưa đức cha là Ngô Quang Kiệt ở ngoài Bắc, trong này chúng con cũng có Ngô Quang Kiệt ở trong Nam, nên xin đức cha đặc biệt cầu nguyện cho đứa bé này. Nên bây giờ lại gặp một đứa bé họ Ngô nữa, thế là tôi nghĩ ngay đến Ngô Quang Kiệt. Nhưng mà về để mình tự do cho nó chọn, nên tôi đưa ra ba tên. Ngô Quang Hưng là tên anh của tôi, rồi Ngô Quang Kiệt là đức cha Kiệt, và Ngô Quang Uy. Thế là cuối cùng mẹ nó chọn lấy tên của tôi. Tôi vui lắm. Không ngờ ông bà ngoại của đứa bé dứt khoát bắt mẹ nó phải vứt nó đi đâu thì vứt, thì mới được đón nó về nhà. Nó khóc vô cùng. Nó khóc nấc lên trong điện thoại. Nó cầm cái điện thoại, nó không thể nào nghe được tiếng của bố nó nói nữa. Nó khóc. Nó xin với các chị phụ trách trong nhà: chị ơi, em không muốn mất con, em muốn ở lại. Thế là nhà đồng chúng tôi bảo: quyền em giữ con là không ai có thể cướp được con của em khỏi em, nên em cứ việc ở đây, cha sẽ lo hết mọi sự cho em. Ngày hôm qua mẹ nó lên làm giữ, cãi nhau sùng chửi mắng, hạ nhục những chị em của chúng tôi, những người mà đáng lẽ là chúng tôi không có xin họ một lời cảm ơn đâu. Đáng lẽ là họ phải biết ơn, trong những tháng vừa qua đã giúp cho con của họ. Đến mức mà con bé này nó nói: mẹ, mẹ không được nói như vậy. Chúng ta đang mang ơn các chị ấy giúp cho con không có hưởng một cái gì cả, mà tại sao mẹ lại nói với các chị như thế? Nó không chịu về. Nhưng mà cuối cùng họ làm dữ quá, ngày hôm qua nó phải về rồi. Không biết số phận đứa bé Ngô Quang Uy đó sẽ ra sao. Nhưng mà chúng ta thấy đấy, Một người mẹ quyết tâm bảo vệ con mình đến cùng, không có gì cướp được con của mình khỏi vòng tay của mình. Nhưng mà thế gian vẫn dữ tợn vô cùng. Vì thế Chúa Giêsu mới dùng động từ cướp, là một động từ mạnh, động từ thô lỗ, một động từ chỉ dùng trong những hành động bạo lực. Thì bây giờ Chúa Giêsu đã dùng nó ở đây để cho thấy rằng thế gian đang tìm mọi cách để tấn công chúng ta, để giật chúng ta, để cướp chúng ta, để lôi chúng ta ra khỏi vòng tay yêu thương của Chúa đấy. Anh chị em gặp những khó khăn, những hoạn nạn, anh chị em đừng có nói là Chúa thử thách tôi, Chúa cho đánh giá, nói như vậy là tội nghiệp Chúa. Chúa không muốn điều đó đâu, Chúa chỉ muốn cho chúng ta hạnh phúc và niềm vui và bình an thôi. Nhưng mà những nghịch cảnh, những tai họa mà nó đổ ập xuống lên đầu chúng ta đó, nó là một cái thế lực, là một sức mạnh của thế gian, cách nào đó nó đang tấn công và tìm cách cướp chúng ta khỏi tay của Chúa Giêsu. Trong khi Chúa Giêsu nói rõ ràng: chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi ban cho chúng sự sống đời đời, để chúng không bao giờ diệt vong và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay tôi. Nên đó là một lời hứa và một lời cam kết của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta vẫn cứ nghe được tiếng của Ngài, vẫn cứ đi theo Ngài và Ngài bảo vệ chúng ta, thì không ai cướp chúng ta khỏi tay của Chúa được. Nhưng mà vẫn phải thấy vấn đề, chứ không phải là theo Chúa rồi là an toàn đâu. Vẫn luôn luôn có một thế lực rất là mạnh tìm cách cướp chúng ta khỏi tay của Chúa đấy. Anh chị em cứ nghĩ thử, ông bà ngoại đẻ ra cái con bé này, con bé này nó đẻ ra một cái đứa bé dễ thương như vậy, Mà bây giờ ông bà ngoại nó đang tâm thế nào đó mà bắt nó phải vứt cái đứa bé đi để đưa về nhà, để mới được đón chọn về nhà, đẩy cái đứa con gái nó vào một cái thế bơ vơ vô cùng, phải chọn bố mẹ hoặc là con của mình. Nên hôm qua nó bế đứa con về, ôm chặt đứa con trong tay này. Chúng tôi không biết sẽ xử thể ra sao. Những ngày tới chúng tôi sẽ gọi điện nữa thì sao? Họ cắt, họ không cho gọi hay làm sao thì chúng tôi chưa biết. Mà xin anh chị em cầu nguyện. Đấy, khi chúng ta đã chiến đấu đến cùng, bảo vệ đến cùng, tuân theo mệnh lệnh của Chúa đến cùng, nhưng mà sự dữ nó cũng tấn công chúng ta đến cùng. Chúng ta chỉ có một mặt tin vào Chúa để xác tín rằng không có gì cướp được chúng ta khỏi tay của Chúa Giêsu. Mà Chúa Giêsu nói tới đó rồi, Chúa Giêsu cảm thấy các môn đệ vẫn còn đang do dự. Chúa Giêsu lại nói thêm một cái nữa là không ai cướp được chúng khỏi tay của Chúa Cha. Mà Chúa Cha thì lớn hơn tất cả, và tôi và Chúa Cha là một. Tức là Chúa Giêsu đẩy cái khái niệm nó lên đến mức không phải là Chúa Giêsu bảo vệ ta nữa, mà chính Chúa Cha bảo vệ chúng ta. Anh chị em vui mừng tạ ơn Chúa. Đấy, cái trường hợp mà ở trường hợp mà tôi muốn mời ra với anh chị em lát nữa đây là như vậy đó. Bác sĩ thì nói là siêu âm mà không có tay không có chân, tức là đứa bé chỉ có một khối thịt, dị hình dị dạng quái thai, bỏ đi. Thế nhưng người khác mà lung lạc tinh thần hoảng quá, rồi vội ngay tin theo bác sĩ là hủy diệt ngay mất chính đứa con của mình. Lát nữa chúng ta sẽ thấy đứa bé được bế ra tay chân lành lặn khỏe mạnh. Tôi mới gặp hôm thứ sáu thôi. Thứ sáu tôi đi đâu về, tôi đi ngang qua, thế là tôi vừa mới đi máy ấm Martino về, đang mệt bã người trông thấy có một cái chị chỉ đứng sân nhà thờ chỉ chào tôi, chỉ reo lên: cha ơi cha, con chào cha, đứa bé của cha cứu, nó bây giờ nó sinh ra rồi cha ơi. Ồ vậy hả, tôi chủ nhật lại mang lại đây. Mang lại đây không phải để khoe cái công của tôi, nhưng mà để khoe rằng Thiên Chúa sẽ làm mọi cách để không ai có thể cướp được chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa. Cũng như chúng ta sẽ làm mọi cách để không ai cướp được đứa con của ta khỏi vòng tay của cha mẹ yêu thương nó. Đây có chị Thân, chị Ngọc đấy, anh chồng là Thân đang bế bé Dũng. Xin chị dơ cao em bé cho mọi người thấy em bé có đủ tay đủ chân, rất là khỏe mạnh, ngón tay ngón chân đầy đủ. Xin mỗi người sẽ chia sẻ trong vòng mấy phút ngắn gọn cho cộng đoàn biết câu chuyện của mình. Chị Thân nói trước.
Dạ, con tên Katarina Đỗ Thị Hồng Ngọc. Khi con khám thai 4 tháng á, thì con đến bác sĩ á, kêu con là siêu âm em bé không có tay chân. Và lúc đó con hoang mang đi chung với chồng con đi bác sĩ tư vấn á, thì bác sĩ tư vấn nói phải bỏ đứa thai thì đi, không bỏ thì bác sĩ sẽ cho chọt ối, xong rồi nước ối mà có xấu á, thì sẽ chọt tủy, tủy mà có xấu thì sẽ xử lý cái thai luôn. Xong chồng con nghe hoang mang như vậy thì chồng con kêu là thôi sợ đẻ đứa con ra như vậy thì sẽ có xã hội tùm lum hết. Xong chồng con khuyên con là phải phá thai đi chứ không có được đẻ nữa. Con cương quyết, con gọi điện thoại cho chị con, thì chị con rủ con tới đền thánh Đức Mẹ đang cầu nguyện thì gặp cha. Cha mời con vào phòng nói chuyện tư vấn thì cha nói con là hai đứa con trước không bị gì thì đứa con này sẽ không có, con phải bình an và đi về phải giữ thai. Nên bây giờ con được mẹ tròn con vuông được 3 tháng 11 ngày mà bác sĩ nói là 5 tuần, con sẽ đẻ ra 5 tuần là con sẽ chết chứ không có được sống nữa. Đó, nên con khuyên cộng đoàn mà ai mà đã mang thai như con đừng có hoang mang mà bỏ thai đi, hãy giữ cháu, đừng giết con của mình, con tạ ơn Chúa.
Tôi xin gọi thêm một ý tưởng nữa. Chúa Giêsu nói Ngài là Chúa Chiên. Và ngày hôm nay là ngày cầu nguyện cho các ơn gọi, các linh mục, các nam nữ tu sĩ. Cầu nguyện như vậy là cầu nguyện cho chúng tôi cảm động. Nhưng mà chúng tôi muốn mở rộng thêm một khái niệm, là anh chị em cũng chia sẻ cái thừa tác của Chúa Giêsu. Anh chị em cũng là những người chăn chiên, nhưng mà thôi Việt Nam mình chăn bò, chăn trâu, chăn ngé, thì chúng ta là những người đang chăn những đứa con. đang chăm những đứa học trò, đang chăm những bệnh nhân. Anh chị em cứ nghĩ đi, ở trong gia đình anh chị em 3 con, 4 con, 5 con. Hay là có một cái ông mà tôi quen ở ngoài Cam Ranh, 24 con. Dâu rể đầy đàn, còn có mỗi người con gái út. Là tôi đi ra thăm cách đây 4-5 năm vậy đó. Thì cô con gái út chưa lập gia đình, còn ở với bố để báo hiếu bố và đi dạy học. Còn tất cả anh chị đã lập gia đình rồi. Anh chị em có một gia đình và anh chị em đang được Chúa trao phó cho chăm sóc người vợ, người chồng và các con của mình cho nó đúng tinh thần của Chúa, cho ăn cỏ tươi tốt và uống nước trong lành. Nếu anh chị em làm cô giáo, thầy giáo, anh chị em nhận một cái lớp học ở đầu năm học, làm chủ nhiệm hay có là dạy bộ môn thôi, tôi trong nghề giáo tôi biết là cái ngày đó là cái ngày thiêng liêng lắm. Cái thầy cô giáo vào trong lớp nhìn mặt học trò của mình, nhìn xuống bảng tên gọi tên từng đứa một, chào hỏi nhau. Ngày hôm đấy là cô giáo, thầy giáo ấy đang nhận vào trong banh mình 30, 40, 50 con chiên. Anh chị em là bác sĩ, là y tá, nhận một phòng bệnh 5-10 bệnh nhân, 25 bệnh nhân. Được có một bệnh nhân đưa vào tay của bác sĩ để mà giải phẫu, để mà phẫu thuật. Anh chị em đang làm nhiệm vụ của một người chăn chiên. Những bệnh nhân đấy có khi họ không cần cái mũi thuốc hay cũng cần cái bình nước biển, không cần những xét nghiệm, những chụp x-quang cho bằng một lời quan tâm, cúi mình xuống hỏi thăm, nghe, bắt mạch chạm vào người ấy, hỏi thăm, nâng đỡ tinh thần. Và người bệnh ấy có khả năng được chữa lành chỉ vì tình thương hơn là chữa lành bằng những liệu pháp ngoại khoa. Thưa anh chị em, đấy, xin phép gợi anh chị em những ý tưởng như vậy trong ngày lễ Chúa Chiên Lành năm nay. Thứ nhất, chúng ta là chiên của Chúa, không ai cướp được chúng ta khỏi tay của Chúa, miễn là chúng ta bám chặt Chúa, nghe được tiếng Chúa và đi theo Chúa. Rồi ý thứ hai, đến mỗi người chúng ta là được mời gọi để mà trở thành những người chăn chiên phụ với Chúa, cùng với Chúa lo cho biết bao nhiêu con người đang cần đến chúng ta, gần nhất là trong gia đình, xa hơn nữa là ngoài xã hội. Xin Chúa cho chúng ta cũng là những người chăn chiên dễ thương, những người chăn nghé, chăn bò, chăn trâu, chăn những đàn con, chăn những người thân yêu của chúng ta đúng tinh thần của Chúa Giêsu. Amen.